anh tổ thức thì cái rốt tu anh phải khó khăn, người ta là anh giặt, anh phải vô đây mình gồng. Cái này là sợ rồi, anh xuất gia này là anh sợ đấy, thành ra nó không dám gồng. Đợi mới né, anh né cuối cùng anh dưới thang này, thằng này không có thể né được, thành ra Phật đặt giới luật, đa số nam tông là nằm trong giới này. Trong khi anh coi đặt giới, thì giới này nó không có thấy, không có đề cập hết. Tại vì mấy ông đang dính về cái hành đạo nè, thành ra đa số là giới của Bồ Tát giới, nó hướng về hành đạo. Chị nào có gì thọ tác giới với học thuộc của tác giới, đọc của tác giới để ý coi là các anh nhập thế hành đạo muốn khỏi bị ba thằng này nó ám ảnh á, thì phải luyện Bồ Đề Tâm cho tới nơi tới chốn. Bồ Đề Tâm nó có cái chánh Bồ Đề Tâm á, là luôn luôn nó hai cái tâm luôn luôn nghĩ tới Phật, là nghĩ tới chúng sanh đó. Trong khi nào cái tâm có gì luôn luôn có cái nghĩ tới Phật, nghĩ tới chúng sanh, và không bao giờ nghĩ tới mình á, không bị mấy thằng này nó ám ảnh. Sở dĩ quý vị bị tài sắc tranh thực thần đó mà quý vị ảnh hưởng là tại gì? Là mới còn nghĩ tới mình, cái ngã nó mới chấp vô cái này. Cái thằng Bồ Đề Tâm này đó luôn luôn là nghĩ tới Phật và nghĩ chúng sanh, những hai cái là nó không tập vô ngã, mà cái vô ngã từ từ diệt. Là tại vì tâm không có thấy tướng ngã nào hết, trăm nghĩa là 24/24 không thấy cái tướng ngã, không nghĩ tới Phật thì nghĩ chúng sanh. À, mà không nghĩ tới chúng sanh đó, danh này là danh gì? Danh cho mình, tài sắc của mình chính hết á. Thành ra quý vị muốn nhập thế hành đạo á, quý vị phải nghiên cứu Bồ Đề Tâm này cho tới nơi tới chốn, thì đi vào thế gian không bị. Cái hành mà cái hành pháp của Bồ Tát đạo á, nghĩ tới Phật hay tới sanh á, thì hành pháp nó thì nó có hai cái hành. Nghĩ tới Phật là gì? Là hành về trí tuệ, tức là đạt tới bát nhã trí. Nghĩ tới sanh á, tức là hành về lục độ, tức là đạt tới từ bi. Nghĩ chúng sanh tức là độ sanh. Thành ra cái Bồ Đề Tâm hai dạng của nó xuất sanh á, là dạng từ bi và bát nhã trí. Do cái công năng này nè, cái Bồ Đề Tâm này này có thể là sau cái buổi tới Thượng Nhân Chương mà tôi sẽ nói về cái Bồ Đề Tâm. Nhưng mà không biết, có thể là nhiều khi quý vị tại vì giảng chậm chậm cho quý vị hiểu hết cái danh từ này, có thể là xong cái này nó là cũng cần tới Tết à. Có thể tôi nhập thất khoảng 3-4 tháng.
A Di Đà Phật.
Thì ở đây có thể cử thầy khác dạy như vậy, hay là tôi chỉ những cái tài liệu để gì xem trong thời gian đó.
Bây giờ xong rồi tôi có thể nhập thất
thì... Không phải, cái này là dạng gì xong á là cái gì đủ hết những danh từ để cái gì đọc sách.
Dạ.
Có gì không có trở ngại trong những đọc sách, mục đích bởi vì nhiều khi nó ngán mà nói tùm lum ra gì đó, nó tùm ra để chi, để gì nắm ra sao nắm hết danh từ. Yeah. Nắm hết các chủ trương, các chủ thuyết, các chủ cái này kia của người ta. Yeah. À, bởi vì giảng rộng, giảng mình giảng có cái là tại sao kéo dài quá lâu vậy? Yeah. À, là giảng rộng cho gì nắm hết mấy cái những cái mâu thuẫn giữa những cái lối nhìn. Thì cái năm dục này đó là cái năm dục chung. À, thế gian cũng bị dục này mà cái gian cái dục vậy. Nhưng mà dục theo Phật pháp á, ha, thì chia làm năm.
Dục theo Phật pháp,
dục theo pháp chia là năm hay là sáu. Đột dục này nó căn cứ vào cái gì? Nó căn cứ vào cái sự ham thích của những cái đối tượng giác quan. Dạng như mắt á thì ham sắc,
sắc thân hương vị xúc
mắt đó. Mắt tai thân, cái này có cái bài mà tụng rồi đó, thân ham dùng gắm nhóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Cái này á, mắt thì thấy sắc, nên gọi là sắc dục. Tam mê gì sắc, sắc này không phải là loại là sắc này, sắc này là sắc chứng của dâm dục. Yeah. Cái sắc này nó là sắc dục thôi, chẳng hạn như thích xem phim, phim là một cái sắc, hay là thích dạo cảnh vì cảnh đẹp chẳng hạn, ví dụ đó, cái này là sắc hết. Tất cả những cái pháp của Phật nó sẽ hạn chế mình chỉ dùng lại cho làm chi, để cho mục đích đó, để mình chuyên chú nhất tâm vào pháp thôi, không bị mấy thằng dục này nó lôi kéo đi ngoài pháp. Thực sự cái pháp này thực sự nó không gây tạo nghiệp nhiều, nhưng mà trên giải thoát thì nó trở thành chướng ngại. Cái pháp này không có tội gì hết trơn á, cái pháp này nó tạo tội. Nhưng mà có cái nếu mà mình dứt khoát để mình mà giải thoát á, thì mấy dục này á là mấy dục nó cản ngăn. Thành ra hồi xưa đó, thực sự là hồi xưa đó, mấy chú mới xuất gia đó là cái vụ mà tivi là video là cắt hết á, thì tốt chút ai cho coi hết,
không cho coi này,
không cho coi. Đó là sợ mình còn yếu lắm, cái dục mình, dục về sắc mình yếu lắm, là phải hạn chế để lợi lạc thôi. Tại vì quý vị chọn đồ giải thoát mà.
Dạ,
mà cái đó thực sự là hạn chế lắm. Sau này là thiện trí không dễ lắm rồi đó. Hồi xưa thầy Hoàng Trí á, xin một cái điện thoại cầm tay là chửi tan nát hết rồi. Ông thành trí ổng tức tới giờ này luôn á.
Hoàng Trí
này. Ông nói cái ta làm cái gì? Mục đích là có điện thoại cầm tay là có dục. chứ để gọi có những mong cầu có gì có gì có gì cái gì thì mới gọi, cái điện thoại nó cầm để sanh dục thôi chứ không làm gì hết trơn. Thấy không, cái điện thoại trong chùa khi gọi như cá nhân không dám gọi người ta nghe sao. Thấy không, như là cái chọn kia mà khó rồi đó, cái tâm mình mà lèo lái chút là dính mắt liền. Còn cái chuyện cũng vừa nó thành ra cái đó, cái thực sự ra thực sự một cái pháp bản chất nó vô tánh, thực sự nó không phải cái nào hoàn toàn cái hại, nó cũng có cái hại, nó cũng có cái lợi, chứ phải nó là toàn hại lợi không. Nhưng mà trong sơ cơ đó, rồi là mấy ông thầy khi mà mới chủ trương về ly dục, thầy là ông tuyệt đối, ông hạn chế cái đó. Để tránh cho mình là mình quen cái đó rồi, mình cứ lâu lâu là cần cái gì là gọi, cần cái gì là gọi, mình sanh ra nhiều khi giải đãi là biết nữa. Cảnh luôn á, tới mà, tới khi mà ông không quản, ông thầy Mạnh Tí vô nhập thất rồi, nghĩa là thầy Mạnh Tí ở 3-4 năm mà ông bị cấm rồi, tới khi nhập thất rồi. Tôi rồi tôi trụ trì vô, tôi là tôi, nghĩa là tôi nói không muốn làm gì thì theo ngang hàng nhau, 2 năm sau thầy mới dám sống điện thoại hôm nay. Tôi lên rồi ông còn bị cái đó, ông còn ngại cấm sợ bắt cỡ, tại vì thầy trước cấm. Hai năm sau ông cấm mà không dám cho tôi biết. Thật sự nó có cái lợi có cái hại chứ không phải mình nói, nhưng mà đa số là khi mà quý vị chưa rồi tâm vô bắt sanh á, sắm cái nào cũng dính hết á. Tao bảo đảm cái gì mà sắm cái nào Phật cấm cái nào đúng rồi đó, tao bảo đảm á, Phật cấm cái nào đúng rồi đó là dính trong hết, có lo vô là khó thất liền. Tai thanh dụng, thanh dụng tức là nghe nhạc nè, nghe lời ca thì hát, cái này là nó làm tấm chất tâm nhất nè. Ông Quốc Đà Lâm Phất, có chuyện Quốc Đà Lâm Phất cho nghe. Quốc Đà Lâm Phất là một trong những vị thầy của Đức Phật. Đầu tiên Đức Phật đầu xuất gia là nó đi tu thì trong đó gặp hai ông thầy đắc được cái, một ông thầy đắc được cái định vô sở hữu xứ. Thứ tức là ông đó tên là A Lam Bà. Là một chị Bà La Môn mà tiên gia đắc đạo bên thời Đức Phật á. Rồi thầy thứ hai là ông Đà Lâm Phất, ông này đắc được định phi tưởng xứ, định này cũng biết đó, định này nó là gần bước nó lên gì tận định A La Hán nè, A La Bà. Thì ông Phật này ông nào đắc được này, Phật tu thời gian cái đạo Phật cũng đắc được cái định này, nhưng mà Phật thấy khi mà xuất cái định rồi thì Phật thấy không phải là cái pháp giải thoát rốt ráo, tại xuất ra vẫn thấy có tướng khổ. Khi nhập định thì không thấy cái tướng, nhưng mà khi mà xuất định nó vẫn có cái tướng đó, thì có cái bỏ này, bỏ này mới là đi qua này học cái định phi tưởng xứ, là cái định tối cao trong tứ định, định cao nhất. Thì tôi bắt qua đó học, thì học mấy tháng đắc định này luôn, đắc cái định này luôn. Thì nhưng mà sau khi đó Phật thấy rằng là nó không phải là cứu cánh nó giải thoát, cuối cùng mới Phật mới bỏ đây, mới đi khổ hạnh 6 năm. Rồi cái ông này sao, ông này kỳ đó, ở khi đắc cái này thì có thần thông, đắc định là có thần thông à. Thì đó ông bay qua một cung vua, ông bay qua cung vua thấy tiên nữ này đợi đừng biết mà nhìn cái là bị sắc cái thanh án cái tâm lên, bắt thần thông rớt xuống. Bắt thần thông rớt xuống, tại vì phải định tâm thì dùng cái đức định đi mới được. Bắt thần thông rớt xuống,
thành dục rồi.
Thì là sắc dục cái thanh dục dính vô. Thần thông tức ông mới tức quá, ông mới lên được tu lại. Thì tôi nói ông này ông tu á, ông tu trong rừng á thì ông cắt định luôn mà. Con chim nó đến nay nó tụi cái cây nó đến đầu làm ổ đẻ. Nó đẻ nó sanh con bệnh luôn á, chồng con thì nó sanh ra hai ba trứng, ổng cũng ngồi nhập tỉnh không biết, thấy không, ổng vẫn nhập, thấy không, nhập cái bữa đó con chim chồng nó đi kiếm ăn, sao nó chui vô cái hoa nó ăn, nó kiếm ăn đem về đó. Thì tình cờ tới giờ cái hoa chiều tối cái hoa nó khép rồi, cái mắc kẹt chỗ ra không được. Ông vợ ở nhà nó chờ quá không thấy chồng về, phải không, con cái thì thường là một người giữ con, một người đi kiếm bọn rồi. Tới sáng nó thấy chồng nó lọt tọt cái hoa nó mở ra, đúng mặt trời nó ra mặt thì cái hoa thấy mặt trời nó mở ra. Sáng rồi vợ nó mới ghe, thấy không, nó làm chiếc chó hai con gây lộn ung sùm, nó làm nó đầu ông bực trong người bắt đâu, ông mới chờ phủi nó xuống hết, thấy không, tức trong người nó cho yên không yên được đó, bị âm thanh là nó phá định mà thành nó mới phủi xuống nước, ông mới nói à sao thì này sao, ông nói thôi vậy tôi nửa yên, ông mới xuống hồ nước ông ngồi, đi xuống đây có hồ ngồi, còn cái đây dưới này có hồ nước nhìn cái ao sen này tu. Mà không biết cái bữa đó trời đẹp sao nó ngồi xong rồi cá cái ngày nó ăn móng nó nhảy tưng vậy. Cái ổng mắt cái nhãn căng ổng nhìn vô cái tâm ổng cũng bị phiền não ông tu cũng được. Đó thì lúc đó ổng bực, ổng mới phát cái nguyện. Ông nói tao sau khi mà thành đạo rồi đó, thấy không? Tao sẽ mà giết hết mấy con cá này, chim chóc giết hết. Cái nguyện mà lúc đó cái định tâm ổng thành rồi, thành đó nó có cái tâm lực rất là mạnh, nó đi theo. Sau khi ổng chết á, ổng sanh lên cõi này. Thành ổng tu cũng đắc được. Ông đi qua cho các ông đắc được cái phi tưởng xứ, thành ra trong kinh điển nó nói là cái nghiệp thuộc khác nhất là nghiệp thiền định, khi mình chết làm theo nghiệp thiền định đi trước. Ông sanh được xứ thì được khi Đức Phật tất cả thành đạo đó, ngài muốn độ sanh á thì ngài mới nhớ là hai ông thầy của mình á là hai người có đại căn cơ, chỉ cần đi tiến một bước là đại án
được thôi.
Là quan sát là ông này mất rồi, ông A Lam Bà cũng mất luôn rồi. Tăng đã đúng là tính tội mang này nè. Nhưng mà ngày khi mà quan sát là thấy là khi ông này mà hết thử hết kiếp thứ, tức là hai, nó gọi là bao nhiêu, 20 đại kiếp lâu lắm. Em có thể là sau này Đức Phật đi lạc ra đời, Đức Phật là nhập diệt rồi, Đức Phật khác rồi đó, tức là ông khử một đời sống lâu gì đó. Thì cái thế lực của cái định định này nó bắt đầu nó hết rồi đó, thì ông sanh lên thì cái phát nguyện là ông đi theo trước. Thì ông sanh thành con hồ ly, mà có hai cách, con lấy cá đó.
Lấy cá dạ.
Mà có hai cách, nó vừa bắt chim được mà nó bắt cá được, đúng cái lời nguyện không? Tại vì lúc này cái tâm ông đang tu thiền định mà cái tâm nó cũng mạnh lắm. Cái ông ăn thua cái lúc đó quyết định tâm của mình thôi, quyết định tâm mạnh thì nó tạo thành cái lực rất là mạnh. Nhưng mà trong cái đĩa đó là cái nghiệp thiền định là cái nghiệp mạnh nhất trong các loại nghiệp. Mình làm ác nghiệp cái mấy gì nữa mà cái thiền định nó thành tựu là sanh lên khỏi trời trước, không có tính sao. Chỉ trừ cái nghiệp ngũ nghịch thôi, nghiệp ngũ nghịch mới đủ sức phá nghiệp thiền định thôi. Tức là giết cha, giết mẹ, giết la hán, phá bà tăng, mấy nghịch đó, phần thần cho nó. Thì dọc đắc thiền định sẽ xuống địa ngục trước hả? Còn ngoài cái ngũ nghịch đại tội này mà không phạm á, thì cái nghiệp thiền định là cái nghiệp mà ví dụ mình lỡ làm cái việc gì đi, đừng có giết cha giết mẹ đâu, giết một người khác đi, cũng là nghiệp lớn, giết loài người là cũng nghiệp lớn, phải không? Đó. Nhưng mà cái nghiệp này đó, nó không ăn bằng thiền định. Ví dụ đắc được thiền định thì dù đắc được cái sơ thiền thì lên sơ thiền, sanh sơ thiền, đắc nghiệp thiền thì lên thiền, chứ không có nghiệp nào cản được, trừ ngũ nghịch này nó cản thôi. Đừng bằng ngũ nghịch thôi, thì đây là mình thành ra cái năng lực của tâm á, người thiền định họ chuyên trú tâm mạnh, đắc nghiệp tâm mạnh lắm, thành ra khi chết cái năng lực tâm dẫn cho họ là dẫn khỏi thiền trước. Rồi những nghiệp khác á, sau khi thế lực của cái nghiệp này nó hết á, thì những nghiệp khác nó mới là dành thân, thì nó mới là đọa.
Dành thân mới đọa à.
Do ông này là bị gì đó, ông cũng là phất. Mỗi này là hương, hương dục. Miệng là gì dục, ví dụ vậy đó.
Dục dục.
Thân này xúc dục. Ý này là ý tham. Tham dục.
Thầy kêu ngũ dục lục trần là như thế nào? Lục trần là có gì?
Ngũ dục là này nè.
Dạ, lục ngũ dục.
Ngũ dục nhiều khi là này luôn. Nhiều khi cái từ Phật học đó là ngũ dục lần này nó bỏ thằng ý. Lục trần là sắc thân hình dị xuất phát, gọi là lục trần.
Dạ. Còn lục dục thất tình là như thế nào?
Lục dục là này nè.
Rồi thất tình là gì?
Thất tình là tham gì đó, gọi là hỷ, hỷ nộ ai ố bi lạc dục gì đó, cái đó là thuộc về tim. Nó dính đến mình. Hỷ là vui mừng, nộ là giận, rồi bi là buồn, hỷ nộ ái ố bi lạc dục gì đó tôi không nhớ rõ, tại vì nó thuộc tiên gia. Nó ái ố bi lạc 1 2 3 4 5 6 dục gì là 7 gì thất tình. Thất tình đó là 5 loại tình cảm của con người, mà 5 loại tình cảm làm cho người ta đau khổ. Hỷ quá cũng là khổ, nộ quá cũng khổ, bi ai quá cũng khổ, hỷ nộ ái quá cũng khổ, ái ố ghét quá cũng khổ. À, bây giờ mình nắm cái này, thành ra trong cái dục á, trong cái cõi lục dục á, cái cõi mà mình nói là cái trong cái cõi lục dục á, tức là cái cõi của mình nè, trong cái cõi của mình là cõi dục giới á, thì mấy cái dục này là tránh nè. Trong lục dục á là sắc, thanh dục, hương, vị,
xúc
và tham. Tham tức là ý đó. Trong dục giới mình đó, cái ý mình á nó nhẹ, nó kể. Ý này nó tham thì cái cõi trời nó cũng tham. Cõi trời cái sắc pháp nó vẫn còn tham. Cái từ sơ thiền đến tứ thiền nó vẫn dính vào sắc. Nhưng mà sắc nó đẹp hơn mình thôi. Thì nó dính mắt. Cái cõi mà sơ thiền này nè, nó không có cái gì dục, nó ăn bằng thiền định, nó không cần ăn ăn này nữa, cái dục nó mất. Có gì muốn tăng tung được lên được sơ thiền á, không có đam mê thích ăn dị dục. Năm cái này chắc chắn nó không có
sơ thiền, không có làm cái đó thì
à, không có sơ thiền, làm có cái này có thế gian thôi.
Thế gian tài sắc danh thực thủy,
bên cái mấy cái cõi này nó không có ngủ, nó thiền định mà, nó là thiền không mà nó có bị thiền. À, nó không có cần ăn, nó ăn là tiền điện thực, không cần ăn, nó mong muốn cái gì là có cái đó, nó không có dính. Mình nói khỏi thiền có sắc đó nha, sắc giới đó. Nó không có dính cái dâm dục, nó dính cái sắc thôi, sắc tướng là sắc tướng đẹp xấu vậy thôi, chứ không có dính cái dâm dục. cõi này là không có tiên nữ, cõi thiện sắc giới là không có tiên nữ nha, cõi lục dục thiên mới có tiên nữ. Rồi dính cõi dục mình á thì có năm cõi trời cõi dục nữa, có sáu cõi trời cõi dục nữa, và cuối cùng cõi trời cõi dục nó gọi là thiên ma đó. Xa quá, tự tại thiên là cõi cuối cùng của cõi dục, tự tại thiên mình gọi là thiên ma đó. Cái là cái mấy ông thiên mà pháp Phật lúc thành đạo là ông này nè, ông này là chư thiên cao nhất cõi dục, ông này là bên thiên chúa nó là thượng đế đó. Còn ngọc đế đó là cõi trời đế xuất, cõi trời đế thích. Bây giờ cõi nhân ha, nhân này về thì trên cõi nhân là cõi tứ thiên vương, à, kế cái cõi kế thiên vương là đế thích. Thế đích này nó nói có ngọc hoàng nè, ngọc hoàng thượng đế nè, trên nữa cõi dạ ma, còn trên nữa cõi quá lạc, rồi cái sao quá thực tại thành cái sáu cõi. Âu sức, trên này nó âu sức là chỗ ngay chỗ mà đức Phật Di Đặt ở đây nè.
Còn cung trời đau lợi là sao?
Đau lợi là này nè,
dạ đế thích,
đau thích còn gọi là đạo lợi tiên.
Đau lợi
cái mấy anh này là mà dục giới hết, bên này từ đây đến đây là gọi là thiên của dục giới, đó gọi là thiên. Còn cái này là nhân, rồi gì đó, Atula xuất sanh là nằm dưới nữa. Còn mấy ông tiên mà mình coi cũng như là bên tôn tẩn này kia rồi đó, mấy ông tiên mà kêu là tôn tẩn cái này kia đó thì nó gọi là địa cư thiên, nó nằm ở dưới ông tư dương. Mấy ông này là nó vẫn thuộc là dùng nửa nhân nửa thiên, nửa nhân nửa thiên cho nên nó gọi là địa cư thiên.
Tứ thiên vương là tới đế thích này hả?
Tới đế thích, đại ma đầu xuất.
Đại ma hả
này? Dạ ma.
Xa quá tự tại thiên, tức là thiên ma, thiên ba ma ba tuần
này. Thiên ma ba tuần nó nằm cái này nè. Tại sao Phật thành đạo rồi đó ha, thì đương nhiên là Phật phá cái cõi này. Phật là sanh trong mọi người, nó bị ông này là có toàn quyền trong mọi người nè, xử phạt rồi trong mọi người là ông xử hết, xử luôn ông thiên này luôn. Mà mình á, mình ở đây nè, mình mà bị là mưa gió nắng cái này nè này kia nè, ông nào phạt ông này nè?
Tứ thiên dương
là coi cõi mình. À, mình làm ác quá, chúng sanh này sanh khẩn quá, là mấy ông này là khiến dịch tả rồi bệnh này bệnh kia đủ trò, rồi làm mưa làm đục rồi là mấy ông này là coi hết thiên long bát bộ, thì ông sai thiên long bát bộ là xứng phạt mình đó. Thì mấy ông này đó thì dưới quyền của đế thích, tức là mỗi cái thiên cao á thì nó có quyền nó điều khiển cái cõi thiên dưới.
Còn cái ông thiên ma là ông trùm
hết, ông này là ông trùm hết. À, thành ra ổng á, ổng điều khiển hết mấy ông thiên này hết. Thành ra đức Phật thành đạo là muốn vượt qua cõi này, lên cõi này đó thì ra là lên cõi sơ tiền, vượt qua hết cái này thì lên cái sơ tiền. Tu mà khó nhất là lên sơ tiền, cái người mà đắc sơ tiền được rồi đó, trong một đêm có thể đắc được tứ tiền. Mấy ông này làm phá chuyên môn là phá, thành ra tu là bị cái tên này phá, thấy không? Mày khó đi lên đây, mấy ông này là tu thiền không là phá được á. Cái năm được mình mạnh là mình lớn à. Thành ra là khó nhất là vượt qua cái ông này. Ở có dục thì dưới quyền đòi khiển của ông, ông không muốn bị mất binh, như mình binh lính của ông vậy đó. Thành ra thí dụ Đức Phật thu tới đêm canh ba là ông không phạt được.
Phá rồi.
Khi Đức Phật phát được rồi thì chúng ta nhập định cái kiều kịch từ sau tiền lên tới tứ tiền. Bắt đầu là nhập ngay cái tứ tiền này mới quán các pháp, thành ra được các pháp. Thành ra cái chỗ này đó là thiên đạo có nhiều cái người họ nói không đúng không? Họ nói cái này tương với thượng đế. Này, họ nói cái này tương đương với ngọc hoàng. Thành ra từ cõi này nó là cõi dục, nên là sao? Đặc tánh của dục là nó có cái tánh của sắc dục, chỉ có cõi có cõi vô sắc là sắc dục. Thành ra nó đều có cái dâm dục ở đây hết chứ. Cái cõi này là có tiền nữ đó. Từ cõi này đến cõi này là nó có hai giống, đây có người nam và người nữ. Qua tới cõi sắc giới này nè là có một thôi à. Nó không có tướng nữ. Ở này nó là tắt thiền hết rồi, không có ai có tâm trong dục nữa, đi dục rồi đâu có tướng nữ làm gì nữa. Thấy không? Đi dục mới lực lên này. Thấy không? Đã đi dục rồi mà sanh lên khỏi nó có dục thì vô lý. Thành ra khó nhất là khỏi sơ tiền. Thành ra ai ta nói là ai mà đắc sơ tiền, chứ nó sơ tiền trong cuộc đời này tu đắc sơ tiền nó cái chuyện nó cũng hay lắm. Nó phải là dễ đắc đâu, bỏ hết các dục này không phải là ai cũng bỏ được. Mà nó đắc được sơ tiền rồi đó thì sao? Đắc sơ tiền rồi đó thì trong một đêm có thể lên tướng tiền luôn. À, nếu có căn cơ nó luôn tới đỉnh luôn, không ai phá nữa cho nó, vậy nó có tâm lực và đủ sức mình đi lên đó. Thành ra cái khó nhất á, nói gì phải vượt qua hết cái này đi tới đây, mà trong khi bị cái dục nó phá rồi bị mấy ông này phá nữa, Thế ông này lý do tại sao vậy? Người ta lính của ông mà mất lính rồi. Thế là thằng nào mà đi qua cõi con này đó là ổng như mất thằng con thằng lính. Ông biết ổng có cõi mà ổng có người, ổng có binh. Thành ra mình đi tới đây là ta ổng bá. Thì mới gọi là tiên ma, thật sự ra nó là cái thiên á. Nhưng có cái là người tu bị chướng ngại mới nói nó gọi là ma thôi. Mình á, tu mà mình chưa thoát có dục nó không giờ nó phá đâu. Anh lên cõi quá lạc này nó không khe nữa. Thấy không? Nhưng mà khi mà tu nó mà vượt hết bỏ hết cái dục để mà lọt qua sơ tiền. Thì trước khi lọt sơ tiền là ảnh tới trước. Rất đài là anh này nè. Thằng ta mới gọi ổng là thiên ma. Thật ra nó có nhiều tên lắm. Có một giáo chủ, có một loại thiên có được tên là Ma Ba Tùng. Có những người tên là tên khác. Ba Tùng nó là một cái ông gọi là thiên chủ trong cái cõi mà. Và sao quá là thiên thôi. Ngoài cái thiên chủ đó, những tội thức loại cũng là loại là thiên chủ khác. Cái này nó cũng nhiều cõi, nhiều quốc gia vậy đó. Thấy không? Đó, thì tên khác. Thành ra tôi nói vậy đó. Tôi nói đắt sự tiền. Tôi nói trời ơi. Còn người nói mà có dục phải đắt sự tiền. Hỏi còn ngủ không? Ăn uống này nè, cộng không cần ăn không? Chắc hai cái là thấy luôn. Thôi bây giờ hỏi nè. Mấy cái này nó đưa ưa làm cho mày tâm tham và tâm sân.
Dạ đúng rồi.
Thấy không? Nó, nhưng mà cái tham này nó còn dính cái ái thì mày không nói đi. Tại vì cái cõi sơ tiền nó gần dính cái ái. Cái ái nó là sắc ái, tấm chấp bởi sắc thôi. Rồi ông nói, nhưng mà cái thằng sân nó hết. Lên con sơ tiền này không có tâm sân nha.
Không có tâm sân.
Không có tâm sân. Tức là cái thiền não sân hoàn toàn đi diệt. Thì mới lên được này. Lý do tại sao? Cái cõi này nó không có những cái bất mãn. Nó nhập thiền định mà cái gì nó cũng an lạc không. Nên cái sân nó không sân khởi ra mà cũng không ai đấu tranh nữa. Nó lo nó nhập thiền định đó mà. Sân là khi nào có đấu tranh, có bất mãn. Quý vị chỉ hãy nhân dành có sắc thì khác dành. Nếu vị có danh thì khác dành.
Nhưng mà thầy nói như thế này là...
Thật ra nếu người nào còn sân nó đắt sơ tiền. Thật rồi. Tại thực sự trong dưới học á, dưới học nó nói lên sơ tiền là sân tâm không còn. Tham vẫn còn. Còn là tại vì đắm chấp bởi cái tham của khỏi sắc. Thấy không? Tham nó vẫn còn. Tham là nguyên nhân của ba cõi. Nhưng mà sân á là chỉ là nguyên nhân của dục thôi. Anh đâu có gì hiểu cái này đó. Để cho người ta gạt mình không được, phải không? À, có bằng như hồi xưa có nói, có như là có thiền này kia, tôi nói hoài, con không hiểu. Con không hiểu mấy cái này. Thấy không? Trong khi mà chết lại bản thân là biết là cái thiền mình trúng hết tập liền à. Cái thiền mà sơ thiền là đối với Phật là ngoại đạo lên đó. Thấy không? Mà mấy cái này tâm này nó đã diệt mất rồi. Thấy không? Trong khi mình tu nó mình giải thoát cái nào cũng dính hết trơn á. Mình giải thoát cái gì? Thấy không? Lên đây còn chưa được. Cái câu này mà Phật ra tam giới này cho còn ngoại đạo. Anh này là thấp nhất trong cái căn cõi chư thiên đó. Sơ thiền là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là nhất định, nhị định, tam định, tứ định, cộng dọc nữa. Chưa xong thằng này nữa mà nói mình thoát tam giới, một cái giới mới thoát được cái dục rồi chưa xong. Thế còn tống dục ở đây nè. Đánh chấp sắc không, thanh con nghe có phái không, có phái con phim không?
Còn một đống dục.
Thôi mùi hương này có chuyện hôi đất gì là, hay là giờ lấy cức gì để đái không được rồi. Mình nó có thấy bình đẳng không, có dính mắt không? Dạ. Cái vậy này nè, em có thấy được kho khen chê ngon ngọt không?
Bận lạc rồi.
Thế không, bận áo này cho bận áo, nhưng mà ví dụ như áo bốn thì có thấy ngương ngái không? Chính một tống. Còn nằm tốt cái này là chưa được tên tất ông này. Thấy không, mà thôi, tắt thì nói chuyện nó vô lý. Mình xét để cho mình đừng bị ta gạt, phải không?
Dạ, hiểu.
Nhưng mà trong thầy nói khi mà qua tới cái sắc giới rồi đó, ra cái cõi giới sắc giới rồi đó, là không còn trong dục giới nữa. Thầy nói ái sắc là sắc gì chứ thầy?
Ái là ái tham ái về cái thiền định. Tham ái về thiền định. Tham ái về các sắc tướng tốt đẹp của cõi đó. Cõi đó nó không có ưu uế nữa, không có ưu uế nữa, nhưng mà sắc tướng nó rất là đẹp. Nó mê đắm trong những sắc tướng.
Tham ái về thiền định.
Thầy cõi anh ngồi thiền của bạn không vậy đâu á. Cứ ngày ngồi bởi nó chưa thiền khỏi này mà xuống đây độ hả, còn khuya nó quán mà thiền nó xuống độ á, bởi đâu mà chưa thiền mà nó nhập xác rồi xuống mà xưng này kia là toàn nằm khỏi này xuống mà mấy tiền này mới xuống nè, mà mấy tiền này nhiều khi không thành xuống nữa là tại sao nó vẫn xuống, nó xuống chi nó xuống mọi người chỉ có cái thiền Atula đó, thiền Atula để nằm sang sen giữa cái cõi A Tứ Đại Thiên Vương này nè, có xuống thành nó mới xưng xuống Phật Bà, Phật Biết thì tùm lum la nhập đồng cho bóng đó, đám chi Atula nè. Không phải thiệt đâu. Mà cái Atula là tại sao dám xưng Phật? Là cái dòng Atula nó ngã mạng mà, nó Phật nó xưng Phật à. Nó ngã ngại hết trơn. Cái bản tánh của Atula là ngã mạng.
Bản tánh của Atula là mạng.
Nếu mà mình tu thiền mạng quá thì mình sanh ra cõi này. Ngã mạng quá mình sanh ra cõi Atula. Thì ngã mạng nên bây giờ nó không có sợ ai hết trơn. Thấy không? Nó nói Phật, nó xin Phật, mà không Phật thì cái tâm họ vô ngại, họ đâu khe cái vụ này.
Atula.
Nó không dám xưng Atula Dương thôi, tại vì mày xưng Atula Dương ông Dương đột liệt. Thấy không? Chứ Ngọc Hoàng nó cũng xưng, nó không ghét. Thấy không? Mấy bà mẫu rồi dính hết tám ngàn trên nè. Đẹp cho rõ. Thành anh xét, có nói tôi thành anh xét rồi. Thành nói cái thế gian này nó đắc dục rất là khó, đắc dục thường từ mấy người mà mấy người mà đắc sơ thiền đa số là mấy ông tiên. Mấy tiên nó tu theo ngoại đạo, nó tu là đắc sơ thiền. Để mấy ông tiên Bà La Môn ông tu là luồn tách trời thế gian núi thì non tu luôn mà. Thì cái dục từ từ nó mới đi thành bệnh từ từ, cái dục này đi riết rồi tập riết nó mất luôn. Rồi bà mai nó đặt được lên.
Nói với mình như này, nếu mà nói như vậy như mình thì tu tự lo tâm ơn như mình chắc không bao giờ đặt sơ thiền.
Ta nói xa tiền cũng không đắt nữa, đừng nói chuyện đắt sơ thiền.
Dưới rồi chưa đắt rồi đắt nữa.
Bây giờ cái nói này, cái thời này ngủ rượt mắt thế rồi. Cái phiền não nó nhiều lắm. Mấy cái này nó nhiều lắm. Nói không, hồi xưa nó ít thôi người ta còn đánh được, bây giờ nó dụ như hồi xưa đâu có chế TV, đâu có chế cái cell phone đâu chế đâu. Cả hồi xưa đó mình muốn liên lạc sao mình cầu cái gì là mình phải khó khăn đó mình tìm ở đó, thành nhiều khi tìm khó ta không tìm. Bây giờ tôi muốn tiện nó rất mặt là thời mặt thế đó, những cái vật chất đó là thuận sự cho cái dục.
Dạ.
Yeah. Thành ra thời mặt thế chấp dục nó rất là khó. Cái thời Đức Phật người ta ít. Thấy không? Người ta tri túc cũng dễ, cái gì cũng dễ, nhưng mà thời mình là cái chuyện này. Càng lúc càng khó chứ phải là bây giờ nghĩa là xã hội nó tiến bộ là nó lợi cho lãnh vực hưởng thụ
dạ đúng rồi, khó thì
phục vụ cho cái vấn đề cái dục. Thấy không, mình thì mình đi ngược lên cái xã hội là mình ly dục. Thấy không, thành ra ta nói rồi kiếp này mà tôi đắc đạo nó hiếm lắm, mới kêu hiện Phật á. Thế là một cái tỷ cho lực là quá hùng vô phương rồi, cái duyên này quá trời rồi, làm sao mà lực ít người ta mà thời xa Phật có 500 năm là tu rồi, nó cũng đã khó rồi. Thành ra nó rất là khó. Thành ra bây giờ là cái tu hợp nhất là tu cái gì? Tu A Di Đà, còn nếu không á là tu theo Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm là nhiều đời nhiều kiếp dễ tu.
Yeah.
Ly dục một đời mình tu không được, nhưng mà tôi ly dục từ từ nên tu Bồ Đề Tâm. Cái thành ra cái đại thừa nó phát triển mạnh là gì đó.
Cái Bồ Đề Tâm thầy giảng là Bồ Đề Tâm là sao?
Bồ Đề Tâm nãy nói đó. Yeah. Bồ Đề Tâm cầu hòa đạo.
Tưởng cầu quý cho Phật.
Hạ quá chúng sanh. Có hai cái hạ quá chúng sanh, bây giờ thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Từ từ có gì học cái này nhưng mà nói cho người tắt thôi. Thượng cầu Phật đạo tức là luôn luôn tập cái trí tuệ,
cái đề bát nhã.
Thánh không á,
hạ quá chúng sanh là
còn hạ quá chúng sanh thì phải tập từ bi.
Từ bi
mà trong hai cái này nó không có tướng ngã, nó liền làm sao tâm của mình luôn luôn nghĩ gì chúng sanh thì ngã tướng từ từ nó bị tiêu diệt. Mà ngã tướng tiêu diệt thì thằng này là tất cả thằng này là thuộc về ngã hết. Anh có ngã anh mới giữa cái này, anh mới phát rồi sắc chứ. Bây giờ chiều như giữa cái coi tivi mà giữa cái nghĩ cái cách độ xanh nghĩ cái thanh á, nếu cái tâm anh nghĩ cái độ xanh anh mê đắm trong cái cách độ xanh thì đương nhiên anh sẽ bỏ cái phần coi tivi, anh phải bỏ thằng nghe nhạc. Tại vì cái tâm anh nó có một cái anh bí gì phải nói cái tâm mình có một cái việc gì làm thì nó xong, người không nghĩ làm gì khác. Tại có một cái là mình không có cái tâm mình nghĩ, và hoặc là nếu mình có cái tâm mình nghĩ cho mình thành ra mới dưới cái này, còn này nó hoàn toàn nó không nghĩ cho nó. Thành ra thực sự cái lối tu hành nó luyện tâm thôi. Cái Bồ Đề Tâm này là
hình thức nó luyện tâm
trí huệ. Thành ra phải phát nước, tức là có một cái nguyện để làm cái này, nhưng mà lúc đó mình vẫn bị ảnh hưởng chứ không phải là không, mình mới phát à, rồi mình ăn rồi mà rồi có thể là 5-3 kiếp sau mình mới hành. Trong phát thì mình không phản nổi, mình bị ảnh hưởng cái này hết trơn, cái tội là khó hành lắm, nhưng mà diệt từ từ thôi, vẫn bị ảnh hưởng. Có cái nguyện thôi. Thành ra bây giờ thành ra tu cái này là dễ nhất, tại vì anh không có chủ trương một đời giải thoát, nên người không có nặng gì việc với cái này liền. Thành ra nửa việc mà nửa vẫn có cái là tu phước. Ví dụ như giờ tu phước, giờ đang tu là có danh, thấy không? Nhưng mà không bị danh nó lệ thuộc hoàn toàn rồi thanh tâm ra là ghen ghét người khác rồi tật đố rồi tranh giành. Hay nhưng mà có danh để chi? Hay nhờ cái danh này đó mà độ sanh. Lấy cái danh bằng cái phương tiện của phước độ sanh. Họ cái người đắc đạo không bỏ nào trong này hết. Cũng không hề bỏ mấy thằng này. Thành ra họ mới tập cái gì? Họ tập cái trí tuệ cho tánh không nè. Để vô cái thằng này không bị ảnh hưởng. Vô này mới không bị ảnh hưởng. Nhập thế mà không có trí tuệ thì bị mấy này nó quay. Nhập thế mà không có trí tuệ là vô là dính liền. Hoặc là phải luôn luôn là từ bi. Từ bi chứ không nghĩ cho mình thì không bị mấy này nó dây. Hai cái này là tập mà cái này là rốt ráo. Cái này nó khó tập. Thành ra từ từ hai câu là thành. Nên tập thành này trước. Khi đặt thành cái này trước á thì giàu có cái danh cái máy nữa, nhưng mà thí dụ như người ta có đấu tranh, người ta dèm phe và mọi mình có tâm nó không có sân hận không có kia thì tâm những nghĩ thương đó. Thành nó có hai con này đó, giàu danh nhưng mà không bị thành danh nó đấm 100%, có thể là mình chưa có hoàn toàn bản ngã thì mình vẫn có buồn phiền, vẫn có những cái nỗi nhỏ nhỏ, nhưng mà đỡ hơn là mấy anh hoàn toàn tổng có đề tâm là hoàn toàn ngã không, là vô là có chuyện lớn đó nha. Thằng này cũng vậy à, mấy thằng này nó tự tự động à, nếu mà có đề tâm thì tự động mấy thằng này từ từ nó sẽ bớt, phải luôn luôn nghĩ chúng sanh. À, ví dụ mình đang ăn uống đang ngon say mê, ăn mê say mê nhộn nhẹt gì đó, hay mà cái gì có chúng sanh là để cái gì là cái này nó mình có thể mình khắc được, hoặc mình có thể mình nhịn để mình lo dù đó, chứ đó tâm nguyện của mình. Còn nếu mà không có cái động lực nào khác mà nó quan ngã thì lo hưởng cái trước nha, ta bị cái gì tính sao phải không, thành ra thành ra cái biên bồ tâm nó phát sanh á, thì đỡ cái chủ trương của bồ tát đạo là bồ đề tâm, thành ra người ta thành ra người ta mới chắc chắn mấy thầy giờ dính hết, mấy thầy dính hết, nhưng mà có cái đó, lấy cái phương tiện là bồ tát chỉ dính để biện minh nó khổ. Người ta ta tập đàng hoàng phải không, sát chân dính để kiểu nào trước thì nó không dính mà biện minh vô thì mới thành chào vô, cái nhiều khi dính có nhiều khi thấy tấm cái này đang dính cái này
mặc lưỡi cầu
thành ra cái bồ tát này nó phải phát một chân à, mà muốn như vậy đó là luôn phải có cái tầm tầm quý tầm quý tầm quý thì đi dọc đường bồ tát đi mới nổi, thành ra như thấy dính lắm, ta nói thực sự là thân như là dính hết á, là cái tâm không nghĩ tới mình, cái tâm chỉ nghĩ tới tới Phật, à, gặp Phật đó là chi, Phật để học được kiến giải bát nhã, à, và nghĩ tới cái phương tiện độ sanh giúp đỡ chúng sanh.
À,
thì cái tâm này cái con cái là thức này là tập cái này để chi để diệt ngã, hai thằng này nó không có tướng ngã, cái tướng nghĩ tới Phật không phải nghĩ tới mình, nghĩ chúng sanh nghĩ không ai không hoàn toàn không tướng ngã, à, mà khi không tướng ngã mà áp dụng cái nào thằng ngã nó không có thể lực, nhưng cái tâm lúc nào cũng nghĩ hay không? Thành ra có hai hình thức, hoặc là mình lễ Phật hoài tập cho nó quen, cái là tâm lúc nào mình cũng có Phật, tâm lúc nào cũng Phật, mình Phật ít quá, Phật ít quá thì lúc nào phải nghĩ tới, phải có kiểm cách để nghĩ không? Yeah. Mình làm hoài để tâm bị Phật, biết Phật, biết Phật hoài, còn giờ mình bỏ thời gian đó ra để tâm nghĩ gì? Nghĩ tới bằng ngã không à? Hoặc là luôn luôn có một cái tâm niệm từ bi chúng sanh, là phát một tâm nguyện độ sanh nào đó, mình ráng mình suy tư trong tâm nguyện đó thì cách niệm sanh không nghĩ tới mình, tâm mình luôn luôn phải để dính hai cái đó, thì cái này từ từ nó nói gì? Cái này á, à, ta thì khi mà ly dục theo cái lối này nè, là ly mà không ly, cái ly dục không á có nghĩa là của A La Hán rồi, ly dục tức là A La Hán mà còn Bồ Tát á sau này học tới mấy kia đó, à, ly mà không ly tức là ly,
à, cái không nguy hiểm nha, ví dụ là nguy hiểm nhưng mà không,
à, nhưng mà ví dụ cái này trường hợp này là học khi nào có gì phát bồ tâm thì phải thấy con này có lý, à, còn khi gì chưa phát bồ tâm á, chưa hiểu gì bồ tâm á thì câu này nó kỳ cục lắm. Ly dục mà không ly tức là gì? Tức là trong cái dục này mà họ ly, mà họ không ly là gì? Họ hằng trong cái dục này, à, họ là vào dục này đến chi vậy, độ sanh chứ phải nghĩ cho họ, nó thực sự trong bản thân họ, họ ly dục
họ không nhiễm mà
họ không nhiễm, à, ly dục là không mình ly mà không ly
không có nhiễm,
là không ly, 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 ly là trong cái bản tâm họ là có ly, nhưng mà không ly gì vấn đề họ nhập đạo hoặc là kia, ly mà không ly tức là cái gì? Tức là tránh ly dục của mình kia, nghĩa là trong hai cái này họ không có thêm một cái nào thêm, nếu mà thêm về thằng này là A La Hán, còn thêm về thằng này là thế gian, thành nó ly mà không ly tức là chánh đạo,
đạo ly mà không ly tức là chánh đạo,
ly thì nói nghe dễ nhưng làm chắc dễ dàng,
khi nào mình luôn luôn trong tâm mình nó biết gì trong hai cái này thì tập được, cái là mình luôn luôn nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật, nghĩ hoài đi, cái gì tập đi, còn nghĩ hoài đừng để cho nghĩ vụ khác.
Dạ,
thấy không? Rồi bây giờ cái này tập được không? Không được. Thấy chúng sanh là khổ mà thấy mấy đứa em nó thấy là khổ, đương nhiên luôn luôn thấy có chúng sanh. Tại sao thầy tí đem về mình nghĩ là thầy em muốn dạy tiếng Việt cái này tương lai sẽ tiếng Việt tự nhiên mình tâm mình nghĩ là bây giờ thay vì mình ngồi mình nghĩ chuyện này chuyện kia, thấy không? Giờ mình nghĩ chắc bây giờ mình phải giữ giới giữ tham thiền, tức là nghĩ cái ngã không à? Nghĩ cái ngã theo cái lối đi chụp của ngã. Thấy không? Giờ mình nghĩ là bây giờ sao tìm cách nào cho mấy tụi nó có thể cách nào nó cũng dễ hơn này kia. Thầy nghĩ nhưng mà nghĩ cái đó là cách lợi cho nó. Ví dụ vậy đó, thấy không? Bằng cái tâm thương mến thật sự, cái nào nghĩ cái ngã thì bớt đi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ từ nó tự động tức là tập ly ngã rồi, thấy không? Tâm mình cái này có thể tập được, nên người ta có thể phát được, thấy không? Nhưng mà có một cái là từ những cái tâm yếu tâm mạnh thôi, à, độ giống như độ hết rốt ráo tất cả lực độ chúng sanh, tâm nó mạnh, thì giờ mới độ chẳng hạn mấy đứa già, ví dụ vậy, thấy không? Hay là mới nghĩ tới cái độ đứa em mình cũng là một chúng sanh, thấy không? Mà nó nghĩ một cái mà tìm phát độ cho nó thật sự đổ thử một người để coi là biết
độ lại
nó chăng khơi lắm bây giờ phải ở cái là ngồi cũng là nghĩ bao nhiêu như là cách đó mà nghĩ cái gì không là cái dục cái ngã nó cũng đã bớt bớt rồi nó chẳng sao đã đỡ tương đối Nên còn cái Bồ Tát á thì cái loại nghĩ là nghĩ trên lục đạo chúng sanh kìa. Thành ra cái tâm mình luôn luôn lúc nào mình cũng thể phát được, cái pháp hồ tâm này có thể làm từ nhỏ đến lớn được. Em giờ thượng cầu Phật đạo và trước kia là tập tấn công được, tập tất cả những cái khác. Luôn luôn tâm tâm dính vô pháp trong những thế gian này. Bởi vì thế gian nghe qua cũng như là nghe như không nghe vậy đó, nghe cho đi qua đi qua, không không có trọng cái tâm mình. Đây là chủ trương mà đại thừa, mà nó đại thừa vào thế gian mà không bị